Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm 2025. Bài thương ở tuần này có tựa đề là Đại trí. Đại trí khai minh rõ pháp trình, tự thức duyên lành, tự giác minh. Quy hội tình người duyên đạt thức, quy yêu trời Phật tự quy hình, thương sĩ hạnh. Rồi, đại trí là sao? Thế nào là đại trí? Em muốn đóng góp. Cái này cũng nghe quen quá hả? Cái từ này nghe cũng quen lắm mà. Không có xa lạ gì đâu.
Thì thôi cô Du đóng góp. Dạ thì nói đến đại trí á, là phải nói đến trình độ cao á, trình độ của ông Phật á. Thì theo Du đọc á, thì cái đại trí này nó nằm á, trong cái ba luồng điển là đại bi, đại trí, đại dũng. Thì cái chiếu xuống ở bên trên chiếu xuống cho cái người thiện tâm thiện chí tu học. Rồi ngoài ra thầy cũng giảng thì cái hạ thấp xuống trong cái tiểu thiên địa, chúng ta là biết niệm và ý thức rõ cái Nam Mô A Di Đà Phật, cho nó chuyển chạy trong cái tiểu thiên địa, thì hạ trung thượng nè để cho nó hóa giải từ mạch tốc khai thông ra, thì trong đó chúng ta đạt được sáng suốt và hòa cảm với tất cả những cái sáng suốt, thì từ đó hạ trí tiến lên thượng trí. Thì cái cách giải này cách cách giảng này thì trình độ cũng rất là khó, chứ không phải dễ đạt được cái thượng trí với đại trí. Con Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Đại trí là cái gì mà nghịch lại với đại trí là cái gì?
À, nghịch với đại trí là thượng trí và hạ trí, còn đại trí với tiểu trí là nghịch lại, là tiểu trí.
Đại trí là cái gì mà thiếu trí là cái gì? Thầy hay nói thiếu trí. Thiếu trí thì sao mà đại trí thì sao?
Tiểu trí là không có sáng suốt, đại trí thì sáng suốt.
Làm gì khác không? Rồi, bây giờ không ai nói nữa thì mình vô ha. Giờ cho các bạn nghe băng từ từ rồi mình nói nha.
Cái óc của người chứ gì, cái óc của người đóng với mở thôi, đóng là nó ngu mất rồi, mở là nó khác. Giận hờn sân si lo âu là đóng cái óc mất, biết không? Khai thông cởi mở hòa tiến là mới giúp đỡ người ta được. Từ bi, cái hạnh từ bi nó mở, cái hạnh đức nó mở thì tâm từ bi nó mới sáng. Thì lúc đó mình nghĩ tới mẹ, mẹ hưởng, mà nghĩ tới con hưởng. Cái chuyện đó mà không biết cấy, cái phúc điền trong tâm mà không biết cấy, chỉ có cái tâm không à. Cái tâm mình không có thanh sạch mà cứ dây bọng chặt, tôi lo cho chuyện ông A, chuyện lo ông B, lo tùm lum hết rồi khùng điên. Rồi người ta phải đi học bác sĩ người ta trị cho mình, phải không? Mình ngu.
Mà niệm Phật hoài mình giải được cái buồn rồi mình lại sáng suốt rồi.
Giải buồn
Giải
cứ niệm
buồn
Phật
cũng
à.
chuyện dễ dàng.
Rốt cuộc niệm Phật không có ăn cũng niệm Phật, cứ niệm Phật vậy thôi là sống nhân à. Tự nhiên nó vui, trong tâm nó vui, lục căn lục trần nó biết niệm Phật, tới cái giấc ngủ nó cũng niệm Phật, tỉnh dậy nó cũng niệm Phật, nói chuyện xong nó cũng niệm Phật. Thì cái trí Phật là đại trí, niệm A Di Đà là mở đại trí con người, nó mở trí, nó không có thiếu trí như người phàm mà mỗi chút mỗi giận người ta. Mấy mấy người mỗi chút mỗi giận là mấy người đó thiếu trí, cái đủ trí nó không có giận người ta, nó thanh tịnh bình thản suy xét việc đó nó nên làm hay là không, vậy thôi. Còn thiếu trí nó hay giận người lắm.
Thầy nói gì đây? Thiếu trí đi đại trí.
Thầy nói là thiếu trí là giận hờn, giận hờn, còn đại trí thì nhờ mở cái niệm mở mà nhờ niệm Phật để mà mở cái đại trí.
Thì ở đây thầy muốn nói là cái trí của mình á, nó liên hệ với cái khối óc của mình. Mà cái khối óc của mình á là đóng hay là mở, đóng lại là nó chỉ nghĩ cái chuyện lúc chút và giận hờn sân si rồi đó, tranh chấp rồi đó, thì cái đó nó nghĩ chuyện lúc chút thôi, nó không có nghĩ chuyện mà lớn rộng được. Mà khi mà mình niệm Phật á, mình khai thông khối óc á, thì mình không còn si mê nữa, thì lúc đó cái trí mình nó bắt đầu nó mở, thấy không? Thì mình có khối óc mà lại nói nó đóng hay nó mở thôi. Mà mình nhờ cái pháp này, trước hết là cái soi hồn nó cũng khai thông khối óc á, pháp luân thường chuyển nào nó cũng giúp cho khai thông ở bên trên, nó giải bớt những cái uất khí giận hờn. Thì nói chung là thiếu trí là những cái gì mà nó dính tới người phàm, chỉ nghĩ cái trí nó không có được mở, cái tâm nó không có được mở. Cái trí không mở thì cái tâm không mở, chỉ nghĩ chuyện eo hẹp thôi, ai đụng tới chút là giận là hờn, rồi sân si rồi tranh chấp rồi ghen tương. Thì có bao nhiêu đó, nó thiếu trí thì nó lẩn quẩn có bao nhiêu đó. Bây giờ mình tu á là để cho nó khai thông tâm trí của mình, nó mở ra, nó mở ra thì nó không có bị kẹt nữa, nó không có bị dồn cục nữa. Trước hết là nó bớt bệnh. Mấy người mà nó ghim gút rồi đó dễ bị bệnh, giận không nói ra dễ bệnh ung thư lắm, tại máu ý, cái luồng điện nó chạy không có thông, nó bị ứ ở trong do cái uất khí á, thì nó dễ bị cái ung thư lắm. Còn người mà cởi mở nhẹ nhàng, hoàn cảnh nào bất cứ chuyện gì xảy ra cũng cười hề hề, cũng quê cũng vui thôi, rồi cũng qua thôi, không có ghim cái gì, không có cho cái gì là quan trọng mà phải ghim gút hết trơn. Tôi là vậy, tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia, cái đó là tự mình giam mình thôi trong cái sự mê chấp của mình. Thành ra sống thì khổ thì cũng do cái óc của mình, do cái tâm của mình, mà sướng cũng do cái óc, cái tâm của mình. Thành ra phần hồn là người lèo lái chiếc thuyền này, phải khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển, là mình phải khôn khéo, mình tìm cái cách để mình tiến lên, chứ đừng có để cho mình bị kẹt. Nhưng khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền. Mình biết là xây dựng cho mình thì một ngày kia là mình sẽ hiểu hết, mình sẽ thấu hiểu hết. Thành ra mình cái tâm mình không có thanh sạch đó, mình lo chuyện này, mình lo chuyện kia, mình lo tùm lum chuyện của người khác, riết cái mình khùng luôn. Nên mình phải niệm Phật để nó giải hết những cái sự trần trượt ở bên trong. Khi mà lục căn lục trần mà nó biết niệm Phật rồi á, tại vì mỗi lần mình ngồi mình niệm, mình kêu nó niệm, khi mà nó biết niệm Phật rồi á, thì cái trí nó càng ngày càng mở rộng, nó bớt đi những cái sự mà trần trượt của người phàm, giận hờn sân si rồi đó, giải bớt đi. Thành ra mình may mắn, mình may mắn là mình hiểu được cái chuyện này, thầy cắt nghĩa cho mình nghe rõ rệt như vậy. Cái người đời người ta đâu có biết đâu, người ta làm theo cái tánh của người ta thôi, chứ người ta đâu có hiểu cái đó là cái nguy hại chỗ nào, mà đâu có biết cái cách nào mà để tháo gỡ. Mình hiểu cái nào nguy hại, cái nào không cần thiết, mà mình còn được luôn cái cách luyện để tháo gỡ, thì bây giờ chỉ ăn thua mình không à. Ăn thua mình chịu làm hay không, mình làm đúng đường không, làm chuyện cần thiết không, và bỏ bớt những chuyện không cần thiết, thì từ từ cái trí mình nó sẽ mở ra. Rồi mình nghe tiếp nha.
Có trước tôi dốt, tôi không biết nghe đạo là cái gì, mà giờ tôi nghe đạo, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi cởi mở, tôi thấy tôi tỉnh táo, đó là người có học thức. Cái trí nó thức rồi, niệm Phật thức là nó mở cái đại trí, nó thức, nó hiểu, thức là hiểu, nghe cái nó hiểu liền, đó là trí thức chân chánh.
Đó, thành ra mình niệm Phật riết á, cái thức mình nó mở, cái trí mình nó mở. Thì nói ngày xưa mình nghe đạo mình không hiểu gì hết, mà ngày nay mình nghe mình hiểu được là cái trí mình nó đã mở được một chút rồi. Chưa có đi tới đại trí nhưng mà nó đã mở. Nó mở từ từ chứ đâu phải tự nhiên từ thiếu trí mà nhảy qua đại trí liền đâu. Thì nó mở từ từ. Ngày xưa mình nghe đạo mình không thích, mình cũng không hiểu. Mà bây giờ mình nghe đạo mình thích, mà mình dễ hiểu hơn hồi xưa. Hồi xưa mình nghe tới nghe lưu hoài cũng không hiểu, ông thầy cũng muốn giảng cái gì. Nhưng mà bây giờ mình nghe qua là mình hiểu rồi. Mình nghe sơ là mình hiểu rồi, nghĩa là chứng minh là cái trí mình đã mở. Là mình đã giải bớt cái sự trần trược trong khối óc, trong tâm của mình ra. Thì cái trí mình nó nhẹ nhàng á, thì nó dễ hiểu những cái sự thanh nhẹ của bề trên ban chiếu cho.
Ở đây có chỉ sẵn trên nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật giải thích rất rõ, đó là mở đại trí cho anh. Mình mang một khối óc mà thiếu trí là một người bằng tiệt. Mình niệm Phật để cho nó mở trí thì mình tương lai sẽ được hưởng cái cảnh vinh hoàng. Mình tập tánh tha thứ và thương yêu thì lượng từ bi mình càng ngày càng mở. Không phải ông Phật xưng là Phật, Thích Ca Tu đâu có xưng Phật. Rồi người ta thấy cái hạnh của Ngài tốt, người ta kêu Ngài là Phật. Phật là nhẹ, là Phật là nhẹ. Chứ Phật không phải là danh từ của những người cố chấp, thiếu trí ngu muội ở thế gian. Cho ông Phật là lớn hơn hết, chính anh cũng là Phật. Mà tại vì nó ôm nghiệp thì nó kẹt. Mà anh giải nghiệp và anh là nhẹ, tức anh là Phật, anh mới có cơ hội đảnh lễ. Nếu anh không phải là Phật, anh làm sao anh đảnh lễ Phật được? Anh ôm nghiệp, ôm của, ôm vàng, ôm địa vị mà tôi thờ ông Phật, nghĩa là tôi tự gạt tôi mà thôi. Còn tôi giải nghiệp, tôi thanh nhẹ, mắt tôi nhắm, tôi thấy ánh sáng thì sự thật. Con người đã bị lạc bạn bởi ánh sáng của mặt đèn. Khi ra đời tưởng cái đó là sáng, thì kỳ thật cái tâm chúng ta sáng hơn cái đèn. Cái tâm từ bi chúng ta sáng hơn cái đèn. Cái tâm từ bi chúng ta sáng chế cái đèn. Cho nên nuôi dưỡng từ bi, bỏ nghiệp tâm chừng nào nuôi dưỡng từ bi chừng đó. Cho nên tại sao nhiều người nói gặp ông Tám kêu buông bỏ. Buông bỏ, anh không có mất. Anh đâu có nghĩ ngày nay anh ngồi anh cầm micro nói chuyện với tôi đâu. Cái chuyện bất ngờ là chuyện thật. Rồi một ngày nào đó anh làm tỷ phú, anh cũng không có biết nữa. Tại sao tôi làm tỷ phú? Khi không nó chạy tới cái chuyện như vậy. Cho nên mình giữ cái tấm bình thản thanh nhẹ. Thấy không? Mình là vô sanh, thanh nhẹ. Phải giữ cái thanh nhẹ thì nó mới có cái ngày giờ vinh quang. Lúc chết biết tự đi, đường lối tự đi. Thay vì chết mờ ám tranh chấp, hắc bạch không phân không minh thì ma quỷ dẫn. Cái đó là có bằng chứng. Cho nên chúng ta tu chỉ hướng về bộ đầu, khai thác bộ đầu, tức là khai mở bộ óc. Bộ óc chúng ta là vô cùng. Ngày hôm nay khoa học đã nghiên cứu, muốn thâu thập đủ tài liệu khối óc của một con người, 10 căn nhà cũng chứa không hết. Nội thần kinh chuyển động là để cho nó hiểu. Sự hiểu của chúng ta là ánh sáng, mà chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Nếu không có cái óc, đâu có căn nhà này mà ngồi. Cái óc phải ánh sáng không? Khi chúng ta hiểu được đó là chúng ta tin vững chúng ta không phải là người ở thế gian. Chúng ta có nơi, có chỗ, có nhà, có cửa. Chúng ta có tâm, ta tu, ta tưởng Phật là ta tưởng ra chân tâm. Là chúng ta đang cất nhà, lúc chết có chỗ ở. Tôi đã gặp nhiều người chết, họ làm phước thôi, họ không biết tu. Nhưng mà họ ở căn nhà rất đẹp. rất đẹp, rất đẹp. Mà chính họ đã làm phước quá nhiều, cho nên tới ngày chết họ được ở căn nhà rất đẹp. Chính tôi đã gặp và tôi tán khen gia đình đó. Mà người ta không có phải tu thiền như chúng ta. Còn chúng ta tu thiền là đang cất nhà đó. Anh soi hồn mỗi đêm, rồi anh làm pháp luân mỗi đêm, là anh giải mở cái sự trần trượt. Thì cái nhiên liệu thanh nhẹ của anh nó sẽ hồi tụ, đó là hào quang. Mà hào quang anh càng ngày càng dồi dào, tức là anh sẽ có một căn nhà tốt từ thiện. Anh ngồi đây anh tưởng tới người bạn đau khổ, người bạn cũng được phước, là cái hào quang anh có thể chuyển chạy tất cả khắp càn khôn vũ trụ. Chứ không nên đề cao ông Phật mà dập tắt khả năng của mình. Anh là một khả năng trong vũ trụ. Anh kiểm chứng lại từ khi ra đời tới bây giờ anh làm biết bao nhiêu công việc. Một khả năng thật sự, và một khả năng để làm ổn định nội khoa tâm lý không làm. Cho nên phải kiếm đường tu. Bây giờ
ở đây thầy nói mình biết cái nguyên lý của niệm Phật là nó mở đại trí. Cái khối óc của người thiếu trí là nó bằng tiện, nó ngu muội. Khi mà nó mở trí mà nó biết học cái đường lối mà tha thứ và thương yêu á, thì cái lượng từ bi nó mở. Lượng từ bi mở thì cái trí mình nó cũng mở theo. Thành ra mình không có suy nghĩ cái chuyện eo hẹp nữa, mình lo mình giải nghiệp đi. Mình không có ôm cái chuyện đời, không có ôm của cải, không có ôm nghiệp. Mình lo mình giải nghiệp, không có ôm vàng, ôm bạc. Thì lúc đó mình giải nghiệp thì cái tâm từ bi mình nó lớn rộng, cái lượng từ bi của mình nó cũng càng mở, cái lượng từ bi nó càng ngày càng lớn rộng. Mình thầy nói mình buông bỏ đi, không có mất đâu, cái gì của mình là nó cũng trở về với mình. Nhiều khi mình không có nghĩ tới mà nó tới, nếu mà nó của mình nó cũng phải tới, không có cái gì mà phải lo. Phải giữ cái sự bình thản thanh nhẹ như lúc mình bước xuống đây chào đời. Cái gốc của mình là vô sanh thanh nhẹ. Thì mình phải trở về kiếm tìm lại cái vốn thanh nhẹ của mình. Thì mới đi đúng đường. Thì lúc đó mình đã sửa soạn cho cái chết của mình. Cái lúc chết mình biết tự đi. Mình không có bị mờ ám bởi cái cảnh tạm thế gian mà nuôi dưỡng cái sự tranh chấp là hắc bạch không phân minh. Không biết trắng đen ra sao. Thì lúc đó ma quỷ nó tới nó dắt mình đi. Còn ở đây mình đi tu là có đường lối đàng hoàng, mà mình phải theo đúng đường. Thì mình hướng về trung ương bộ đầu, hướng về cái khối óc. Mình cũng như là mình đang giải mở. Mỗi đêm mình tu là cũng như mình đang cất nhà. Tại sao thầy nói mình cất nhà? Cất nhà là mình đang xây dựng lại cái luồng hào quang của mình nó càng dồi dào thì cái nhà mình nó sẽ tốt, mà mình có thể giúp đỡ được tất cả mọi người. Thành ra thầy hướng mình trở về hào quang của chính mình, chứ không phải hướng mình về của cải thế gian. Của cải thế gian ngày nào nó cũng bỏ lại, mà mình ôm nó thì mình ra đi không có được tốt. Lúc đó cái tâm mình nó nặng rồi á, nghiệp mình không giải, mình còn lo cho cái của cải thế gian, là lúc đó chỉ có ma quỷ nó rước thôi. Bây giờ mình đã có cuộc sống rồi, bây giờ mình phải lo cái cuộc ra đi của mình cho nó thanh nhẹ. Thì lúc đó mình mới là đúng là một người tu hiểu đạo.
Cho nên niệm Phật là khai mở đại trí. Đại trí trở về không thì mới thấy thực chất nguyên lai bổn tánh của chính mình. Không phải ngước mặt nhìn trời mới thấy mình, nhưng mình cúi đầu vẫn thấy mình. Trong nội thức là mở rồi, thì từ đó nó mới dẫn tiến tới thức hòa đồng, an vui và không có giận hờn bất cứ ai. Tâm thức tràn đầy sự vui, mà đi đến đâu người ta cũng thấy quý mình. Tại vì xưa mình muốn người ta quý không ai quý, muốn người ta thương không ai thương, bây giờ tự động có người ta thương, để chứng minh sự khai mở đại trí nó có, nó mới nhận được thanh quan điển lành của bề trên, mà là tiến hành trong vũ trụ.
Dạ, mình nói mình muốn mở đại trí á, nhiều vật là mình phải trở về không, mình thấy thực chất nguyên lai bổn tánh của mình, và trở về không thì nó là mình đạo đạo rồi đó, thì mình mới mở đại trí. Cái nội thức mình nó mở thì lúc đó cái thức hòa đồng mình nó mới mở hơn. Mình ra cái người đại trí, cái thức hòa đồng của ta sau đó là nó mở, lúc nào cũng an vui, không có giận hờn, nhưng đi tới đâu người ta cũng thích, người ta cũng quý mình. Và tại vì mình đã mở được cái đại trí của mình, trở về không thì mình thanh nhẹ rồi, mình có thể tiếp thu được cái thanh văn điển lành của bề trên ban chiếu cho mình. Và đây là muốn nói ông Phật thì ông mới mở cho đại trí. Chứ không phải lúc trước nhiều khi mình nghe băng thầy nói niệm Phật mở đại trí, mình cũng biết, mình cũng lặp lại nó tôi niệm Phật nó mở đại trí, nhưng mà mình chưa biết đại trí là cái gì. Từ từ nó mở rồi, sau này mình đạt đạt được rồi á thì nó mới mở được đại trí, chứ không phải mình muốn mở từ thiếu trí mà muốn mở đại trí thì chút xíu là xong đâu. Mà nhiều người, tôi có nghe nhiều người không hiểu đó, nói niệm Phật mở đại trí nhưng mà không hiểu đại trí là cái gì, mà không hiểu là cái đó của trình độ nào thì mình không hiểu, mình hay nói vậy hay nói ẩu á. Nghe ông Phật nói cái gì là mình có cái đó là không có đúng, là hiểu rõ nguồn gốc của mọi sự việc. Vâng, này hơi khó nghe chút ha. Thầy nói là mình muốn mở đại trí á, thì mình phải biết tha thứ và thương yêu nó mới mở đại trí. Chứ mình niệm Phật mà mình cứ ghim gút, mình giận hờn hoài á, thì cái đại trí nó cũng không mở, cái tâm mình nó cũng không mở, mà cái trí mình nó cũng không mở. Muốn mở tới đại trí đó phải biết tha thứ và thương yêu. Thầy nói cái ví dụ của ông Phật Di Đà. Ông nói cái nhiều người tu á, thì niệm Phật là bỏ, niệm Phật là bỏ, nghĩa là không có trung thành, vẫn phản bội á, không có trung thành với những gì mình đã hứa, mình đã làm dương Phật á. Nhưng mà khi mà niệm lại á, thì ông cũng giúp, ông cũng tha thứ và thương yêu, cũng giúp đỡ và xây dựng. Thành ra cái đó, đi tới đó là có được cái tâm từ bi rồi, có đại trí là có tâm từ bi rồi.
Đó có nghe thì có
đồng bằng là
ý cho trọn
trịa, trí cho sáng, cái ý mở, ý cho trọn trịa là mình phải hướng về con đường giải thoát. Coi như con chim á, nó từ mấy dưới biển mà nó bay lên bờ, cái ý nó phải trọn trịa nó mới bay được. Còn ý nó tôi vừa bay lên bờ mà tôi vừa muốn uống nước mặn là đâu có được, nó bay chìm, không? Nó bay là nó dứt khoát, trọn trịa là dứt khoát. Biết không? Trí phải thiện lành, phải hướng thiện. Cái trí mình phải muốn đem lại hòa bình cho chính mình và đem lại sự ảnh hưởng tốt nhất cho tất cả mọi người. Chính mình tự khai thác sự hòa bình, thương yêu, cởi mở thì cái hào quang đó nó sáng. Compassion anh nó mở, cái từ bi anh nó mở rồi thì tự nhiên cái óc anh nó sáng. Cái lệch măng của anh nó mở rồi. Mà anh phải hướng thượng như vậy, niệm Phật để nó mở cái đại trí. Cái viết pha trong của Nam Mô Di Đà Phật nó mở cái đại trí, xây dựng cái ý thiện lành giải thoát. Thì lúc đó anh ngồi anh thiền anh nhập định rồi anh thấy anh đi ra ngoài chứ anh đâu có ở sát nữa. Chỉ nó hút anh đi, nó rút anh liên hệ với vũ trụ đi, nó rút anh đi. Mà anh liên hệ với cái ba đăng chi này, nó rút anh xuống nhảy đầm rồi. Anh thấy không? Anh coi anh liên hệ, anh thấy mấy cô đã nhảy cục cửa, anh cũng cục cửa chặt là anh nhảy. Nó hút chứ nè, nó điện năng nó hút, nó tự động automatic nè. Mà anh hướng, cứ hướng thượng giải thoát anh đi về thì tự nhiên anh đi về nhà để có gì đâu. Đó, bây giờ mình phải đi, đi trong kinh mới, thời đại mới phải đi trong kinh mới. Anh thấy không? Kinh là cái điện năng cho cách nghĩa anh.
Dạ.
Bữa nay chủ nhật là anh nghĩ 946 nó sẽ ra 946 không à? Nó vậy đó thôi. Thì mình thấy mình sử dụng cái khả năng của mình, đặt vô gấp nào cũng phát triển được, đừng có lo. Anh có vốn rồi, anh hiểu cái đó là anh có vốn rồi, anh khỏi lo. À, anh đặt vô gấp nào cũng làm được. Hồi mình ra đây Tây không, mình ở Việt Nam, mình nhà quê, mà bây giờ mình ra đây mình làm đủ việc, việc gì cũng làm được hết, không sao hết. Làm bồi cũng được, mà làm chủ cũng xong. Đặt vô vị trí nào là tôi làm việc đó, phải không?
Rồi, ở đây thầy nói là cái ý mình nó phải tròn trịa. Cái ý tròn trịa làm sao? Là phải dứt khoát. Không phải muốn đời mà muốn đạo không? Bây giờ mình tu là mình muốn, mong muốn giải thoát. Mình mong muốn mà mình trở về với cái quê xưa chốn cũ của mình. Chứ không phải là muốn đời tôi cũng muốn đầy đủ hết. Mà đạo tôi cũng muốn về trời. Cái đó là cái ý của mình nó không có tròn trịa. Nó không có dứt khoát. Thành ra cái mình tu là mình phải đặt cái mục đích, thì cái ý mình nó phải thiện lành, nó phải hướng thiện. Thì lúc đó cái từ bi nó mới bừng sáng được. Nhớ không? Thành ra mình niệm Phật là nhờ cái chấn động lực. Nó xây dựng cho mình cái ý thiện lành. Nó mới mở, từ từ nó mới mở đại trí cho mình. Thì cũng phải hướng về từ bi giải thoát. Cái điển mình á, mình hướng về chỗ nào thì cái chỗ đó nó hút mình. Mình hướng về đời, ăn chơi nhảy nhót thì nó sẽ hút mình vô cái chỗ đó. Còn nếu mà mình hướng về hướng thiện, hướng về bề trên, thì bề trên sẽ hút mình. Cho nên là cái luật tự nhiên nó như vậy. Tùy theo mình muốn cái gì. Thì phần hồn thức giác, thức tâm thì sẽ hướng thượng nhiều hơn. Mà chưa thức tâm, lục căn lục trần chưa thức tâm thì nó cũng vẫn tiếp tục lôi cuốn mình vào con đường cũ. Con đường đi cũ là con đường hướng ngoại động loạn. Còn mình thức tâm rồi á, thì tới ngày chỉ khép mình lo niệm Phật, lo tu để hướng thượng. Thời gian nó qua nhanh lắm, một năm nó qua rất là nhanh. Mà mỗi năm nó qua vậy là mình mất đi hết một năm để tu luyện. Mà mình không có ý thức được thì mình sẽ mất rất nhiều thời gian. Và cuối cùng mình không có được cái gì trước khi mình ra đi. Thành ra mình phải ý thức cái chuyện này, không có để bê trễ nữa. Uổng một kiếp người mà xuống đây chuyện thế gian vòng vòng rồi nó cũng trở về không hết, chứ đâu có gì đâu. Cuối cùng đâu có được cái gì đâu.
Vậy thì thầy, mở sân đình với lại mở khối óc đó, nó khác nhau như thế nào?
Chứ cái sân đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sân đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm. Mà khi mà nó niệm Phật tới cái sân đình mở rồi, nhắm mắt thấy tới bên kia, con người nó hết tạp niệm. Nó có lo âu không tạp niệm. Thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó phát quang. Không cần để ý tới trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó phát quang. Thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình. Mình tới mình ngồi đâu và đem lại sự bằng an. Nhưng mà không mở cái này á, cái này nó khó. Cho nên nhắm mắt niệm Phật, nó loay nhoay chỗ này, thấy kẻ nó cứ lần nó mở lên. Thì lúc mình không thấy có cái trán nữa. Mình nhìn mình thấy sự việc, mình nói nó không có trật. Thì tự nhiên mình nhìn ở đây thì ở đây nó phải sáng rồi. Nó cả một cái vòm trời sáng suốt, ổn định. Cho nên người đạo họ nói rất ổn định, không có bị phấp. Còn người thường họ sử dụng ở dưới này, đồng vô là họ phải phấp. Họ suy nghĩ một chút, họ mới nói ra. À, chứ mà. Cho nên cái pháp Nam Mô gì đó, nó mở chân định. Vì dự vô cùng, chính tôi đã thực hành, thấy được, và mở trí ra. Người Nam Mô Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí. Không ngờ. Mà không ngờ càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp. tranh chấp việc này việc kia việc nọ rồi vẽ ra điều này điều ý nữa là rốt cuộc thấy trói buộc cái tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều tranh chấp gì rồi nó ôm cái phàm tánh này nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm mà nó đâu có nghĩ ở chân tâm nó chỉ lo chú. Vì như nó làm một việc thì tất cả mọi việc nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu vô nó không tranh chấp, không có hăm dọa bất cứ ai. Nếu hăm dọa con người được, ông trời đã hăm dọa, ông trời cũng không có hăm dọa. Nhiều tiếng thôi, con người nó mới tiếng.
Ở đây thầy nói mình niệm Phật đó thì nó sẽ mở cái sơn đình. Sơn đình là cái phần ở trước đó này. Mà cái điểm mà mình cần phải mở trước đó là ngay cái trung tâm bên ngoài. Mình nói cái sơn đình đó là cái nó tập trung cái tạp niệm. Nếu mà nó đóng thì mình bị tạp niệm, mình nghĩ lung tung hết trơn. Mà mình niệm Phật mà khởi điểm là mình niệm từ mình niệm ngay trung tâm chân mày đó để cho nó mở cái điểm đó. Mà khi mà cái điểm này nó mở rồi đó, thì tự nhiên cái bộ đầu nó phát quang, mình không cần nghĩ tới nó nữa, nó cũng phát quang. Thế là cái cách niệm niệm Phật nó là như vậy. Thành ra tại sao mà lúc trước, lúc hồi xưa thì thầy dạy niệm nó trung tâm bộ đầu, nhưng mà thầy thấy nó không có ổn, tại vì thầy đi tắt được, mình là bắt ngang mình đi vậy thì nó không mở gì hết, bộ đầu cô không mở mà trung tâm chân mày cô không mở, thành ra nó không đi tới đâu hết. Thầy mới kêu mình niệm lại, bắt đầu khởi điểm là từ trung tâm chân mày. Lúc đầu thì nó niệm nó sẽ nặng như đó, rồi từ từ cái điểm nặng nó sẽ dời lên, thì nó dời tới đâu thì mình niệm tới đó thôi. Cái tu mà nhiều người không chịu, thầy kêu niệm xuống dưới trung tâm chân mày không chịu, họ có cảm tưởng như là họ bị xuống lớp vậy, nhưng mà sự thật không vậy. Cái kia là đi tưởng là được cái gì nhưng mà thực ra chẳng có được cái gì hết trơn. Thành ra phải niệm lại từ cái trung tâm chân mày, nó mở cái đó rồi thì cái bộ đầu nó mở tự động, không cần phải lo. Mình tu thì mình ráng tu đúng cái kỹ thuật của thầy dạy, còn cái chuyện khai mở là nó tự nhiên thôi. Mình có trình độ thì nó mở, còn không có trình độ thì nó không mở thôi. Đủ lực lượng, đủ sự dày công làm đúng thì nó mở, còn mình làm không đúng mà không dày công thì nó không mở thôi. Nhưng mà trước hết là phải theo đúng kỹ thuật. Thì cái người mà thiếu trí thì họ hay tranh chấp. Mà tranh chấp thì nó trói buộc cái tâm mình, ôm cái phàm tánh thì nó trói buộc cái tâm mình nặng lắm. Còn mình ôm cái chân tâm mình lo tu thanh nhẹ thì mình không còn tranh chấp nữa, thì lúc đó mình được nhẹ rồi.
Con người có ý lực thì mọi sự đều thành công. Ở đời cũng vậy. Ở thế gian mới lớn lên, con trai và con gái, chú kia có ý lực yêu cô đó nhất định phải thành công. Cái ý lực nó mạnh lắm. Đó là cái từ quan, cái từ trường của mọi người. Mà nếu chúng ta hướng tâm về đó, nó chỉ giải mở và thăng hoa lên. Thì người ta nằm trên giường bệnh mà người ta cũng đạt đạo rồi. Tâm, tu là cái tâm chứ không phải cái xác. Cái tâm nó mới tạo cái ý lực thanh tịnh vô sanh tiến hóa do cái tâm, chứ không phải do cái thể. Cái thể con trâu nó mạnh hơn con người mà nó không thành Phật, phải không? Con người nó nhờ cái trí. Thì niệm Phật đây chi? Để khai mở đại trí thì nó mới quán thông. Nó như anh giàu đâu có ăn học gì đâu, chiếc thơ còn trật âm tả mà. Nhưng mà ý lực tu học chỉ biết niệm Phật thôi. Nó mở cái đại trí thì người thấy là nó phản chiếu, rồi là hồi quang phản chiếu, nó thấy lại nó. Sửa tâm, sửa tánh. Nó hy sinh, nó không cần tha thiết chuyện đời. Thấy làm khổ cực nhưng mà không có bao giờ nghĩ tới đồng tiền. Cho được ai là cho, là thế tâm từ bi nó phát khởi rồi, giàu mạnh rồi.
Ở đây thầy nói về cái ý lực cho người ta, là cái ý lực nó mạnh lắm. Mình muốn gì mà cái ý lực mình muốn đạt được thì nó cũng đạt được. Cho nên thầy lấy ví dụ một người ta yêu một người con gái, ý lực muốn lấy người đó thì cái người đó cũng thành, cũng bị tới nơi. Thì mình tu nó cũng vậy, mình phải cái tu là cái tâm nó là quan trọng. Cái tâm nó được giải mở thông qua nó là quan trọng. Mình để cái tâm mình nó tạo cái ý lực thanh tịnh vô sanh để giúp mình tiến hóa, chứ không phải tu là cái xác. Mình tu là cái tâm, chứ không phải là ôm cái xác rồi cái xác này để cái gì để cái kia nó mở cái này mở cái kia, không. Cái đó là tu tâm. Cái tâm mình nó khai mở thì cái mình tu đó, mình khai mở cái đại trí của mình thì mình mới có đủ cái sáng suốt, mình quán thông mọi sự việc, mình hiểu được nhiều việc nhờ cái ý lực tu học đó. Thì thầy có nói ví dụ một anh bạn đạo ở bên Na Uy giàu đó, cảm có ý lực tu học, lúc nào cũng nghĩ tới niệm Phật lo tu thôi, còn không có ôm tiền bạc. Tiền bạc đi làm cực khổ nhưng mà cho được thì anh cứ cho, chứ anh không có giữ. Cho nên cái tâm từ bi nó giàu mạnh. Mình đã khi mà mình mở được cái đại trí á, thì cái tâm từ bi của mình nó cũng mở theo, mà cái sự sáng suốt mình nó cũng đi theo. Thành ra mình sẽ quán thông được nhiều sự việc.
Còn một câu nữa là thí dụ như những người mà người ta không có niệm Phật được thì có thiền được không thầy?
Phải niệm Phật. Niệm Phật là tâm, tâm pháp, nó phát triển khối óc, đại trí nó mở. Còn thiền là cho cơ thể nó bình an.
Rồi, ở đây thầy nói có tâm pháp và thân pháp. Thầy nói rõ là cái mình tu là mình không có thể bỏ qua cái tâm pháp được. Cái tâm pháp là nó phát triển cái khối óc, nó mở đại trí, thì lúc đó cái tâm mình nó mới mở theo được. Còn cái thân pháp nó chỉ hỗ trợ cho mình trong lúc mà mình còn mang xác làm người, nó hỗ trợ cho mình được bình yên, có sức khỏe tốt. Nhưng mà cái tâm pháp là cái niệm Phật đó là rất là quan trọng, lúc nào mình cũng xài được hết. Em mấy người mà lớn tuổi mà thiền nó bắt đầu khó khăn rồi đó, ngồi thiền đó, cái thân pháp nó bắt đầu khó khăn, chỉ phải tập trung vô cái phần niệm Phật nhiều hơn. Cũng như thầy một thời gian sau, thầy lớn tuổi thầy cũng đâu có ngồi thiền nữa, thầy chỉ nên ngồi niệm Phật thôi.
Kính thưa Đức Thầy, con tu đã lâu nhưng không bỏ được tham sân si, có phải tại con thiếu ý chí hay vì nghiệp lực quá nặng nên không bỏ được?
Cái đó nghiệp lực quá nặng, phải cầm trì chí niệm Phật cho nó mở đại trí. Đại trí nó không mở rồi hay gây cấn. Người thiếu trí hay gây cấn, mà người mở đại trí thì chỉ biết tha thứ và xây dựng.
Thầy nói cái người thiếu trí hay gây cấn hơn thua đó, còn cái người mở đại trí là chỉ biết tha thứ, thương yêu và xây dựng thôi. Thì thấy rõ hai cái đối nghịch như nào ha.
Nếu vì thiếu ý chí, con nên làm cách nào để có đầy đủ ý chí để dũng tiến trên đường đạo? Con xin lỗi thầy.
Con phải cương quyết niệm Phật cho nhiều, niệm thường niệm vô biên niệm, đại trí năm mở.
Thầy ở đây thầy nói mà đi tới vô biệt niệm đó, đại trí nó mới mở, là mình đi tới niệm như ông Phật vậy đó. Mình đạt được cái niệm Phật rồi đó, lúc đó đại trí nó mới mở. Nên bây giờ mình đang mở trí từ từ, nhưng mà đi tới vô biệt niệm đó, đại trí nó mới mở.
Mình thiền định, tức là khi mình định tâm, tức là mình còn trong đầu mình một cái đối tượng nào đó. Ví dụ bây giờ nó là mình niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì ít nhất mình còn trong đầu mình cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là cái ý niệm đó đến lúc nào đó giờ là bỏ luôn cái đó, tức là tâm đầu như không. Thì xin thầy định nghĩa cho con chữ không nó là như thế nào.
Khi mà anh muốn thấy cái gì không á, thì anh phải thấy cái tánh chưa, thấy cái tánh của chính mình. Mình phải khai thật cái tánh của mình, mình nắm cái tánh của mình, mình lật được nó, sửa nó gì đây cho hay không. Là chắc do tánh mà thôi, mà bệnh cũng do tánh mà thôi. Mình nắm được cái tánh rồi, mình mới điều khiển được. Tất cả là mình sai, chẳng có ai sai. Không có lỗi của người khác, lỗi của chính mình. Mình sửa, sửa cái tánh, cái tâm nó mới tiến, tư nó mới động, áp phê nó mới được. Thấy không? À, cái energy nó quan trọng vậy. Cũng muốn về không, anh niệm Nam Mô Di Đà Phật hay chi? Để những người sơ cơ niệm rồi, niệm thường niệm, vô biệt niệm là về không. Đâu có niệm nữa. Nhưng nhớ cái Nam Mô, nhớ cái niệm, nhớ cái thanh mà. Không còn gì trong thanh. Đó, niệm thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Mà Nam Mô Di Đà Phật là cái chìa khóa trong cuộc sống. Anh đứng ở giới thương mại cũng nắm ra đó, mà giới chính trị cũng nắm ra đó, quân sự cũng nắm ra. Nguyên lý sanh trụ hoại diệt rốt cuộc phải về không, thì cái tâm anh ổn định lúc anh chỉ huy một công chuyện gì rất ổn định. Còn anh không hiểu cuối cùng của nó, cái final của nó là cái đặng loạn, còn bị lợi dụng, còn bị lợi dụng. Trong đó mình có inner peace, trong này có. Tại mình không mở, đừng có bị kẹt. Mà muốn mở cái đó, không có lấy tụi mình biết cái chìa khóa gì. Cái ý, cái trí và cái ý mình đi liền. Tu bằng trí bằng ý nhưng mới tu bằng sát. Niệm Phật là cái ý anh niệm Phật, anh niệm rồi cái trí nó mở. Càng ngày cái trí này càng lan rộng, đi tới đại trí, hòa hợp với đại trí của Đức Như Lai. Lúc đó là anh thấy rõ cái ánh sáng bàn chiếu luôn luôn thường trực cái chính mình. Thì lúc đó cái ý anh ấy, tôi muốn về trời. Thì giờ anh ngồi ở đây mà ý anh đi về Việt Nam, thì anh đi về Việt Nam cái gì nào? Ý đi bằng cái ý. Thế muốn lấy xác nhận cho kỹ xuống biển thấy con chim hải âu, cái ý nó bay, ý nó chuyển ra bay. Thế muốn xuống biển biển mà không được. Ở đời mình muốn làm quỷ, làm quỷ, làm người, làm thiện ác vào mình. Điện năng nó chạy lên chạy xuống do ý của chủ nhân không?
Thì như vậy có những lúc ta cũng có thể đóng vai là Phật, là tiên,
mình là Phật chứ.
Nhưng mà cũng có lúc là ta là quỷ, là ma.
Nếu mình làm bậy thì mình làm quỷ, là ma. Hẳn thù. Trả đũa. Đó là cái ý ma quỷ. Từ bi bác ái tha thứ và thương yêu xây dựng để ngày kia tương ngộ. Thì cái ý của Phật, ý thiện lành. Thấy không? Còn cái ý mà muốn trả thù đó là ý mang nguyện. Chắc chắn như vậy. Nhìn nó biết rồi. Uống một ly nước nói chuyện ra nó biết là mày nó còn muốn trả thù gì quá. Thì không có làm đại sự. Người đó có kết bè kết bạn với mình rồi cũng phản thôi. Không có lợi. Vì cái điện năng của nó locate trong cái chỗ đó, nó không chịu lấy ra sao, nó bị kẹt. Khi mà bấm công tắc bấm lộn thì nó cứ chạy đó thôi, vừa đăng điện nó chạy đó. Thì nó làm việc đó thì mình thấy rồi. Dùm điện năng là anh biết rồi, một cuộc nói chuyện anh biết. Nó cho anh biết là nó ghét này ghét nọ là tức sau này nó sẽ ghét anh nhiều hơn nữa. Chắc chắn như vậy.
Nên cái này thì nói là mình niệm Phật đó, cái trí mình nó mở, mà càng ngày nó càng lan rộng ra, nó lớn rộng ra. Khi mà nó mở tới đại trí rồi á, mình mới hòa hợp được với cái đại trí của Đức Di Đà. Hai bên nó tương đương rồi đó, mình mới hòa hợp với nhau. Thành ra cái đường lối đi là phải lo niệm Phật. Thì cái trí ý mình nó phải điêu luyện. thì lúc đó nó mới sau này mình dùng cái trí, khi mà nó mạnh nó nhẹ rồi đó thì cái ý mình muốn đi chỗ nào thì mới đi chỗ đó, cái điểm mình hướng về chỗ nào thì mới chạy về chỗ đó. Mình ra đây nói ví dụ mình nói chuyện với một người nào thì mình biết họ ở cái giới nào, nếu mà họ chỉ kể chuyện là hận thù ghen ghét hay là trả thù một người nào đó thì thầy nói là một ngày thì nó lặp lại nó cũng làm y chang cho mình vậy thôi, mình biết cái trình độ của họ bị kẹt ở đâu qua một cái cuộc nói chuyện. Nếu mà chị họ chỉ bàn về cái vấn đề thanh nhẹ của trời Phật, làm sao tu để giải thoát, làm sao để sửa mình đó, thì cái đó là cái người nó đã mở được bên trong để nó tìm cái đường hướng đi lên, chứ không phải cái tìm cái đường hướng mà để gút mắt để cột mình lại nữa. Thành ra mà cái điểm này thầy nói nó rất là đương nhiên, nhưng mà nó để ý thì thấy nó rất là hay. Bây giờ thầy nói nó cứ kết bạn với mình đi nữa, mai mốt nó phản này nó cũng làm y chang vậy à, tại cái gốc nó như vậy, cái gốc cái luồng điện nó kẹt vô cái chỗ đó. Chỉ cần ngày nào mình làm cái chuyện gì nó không hài lòng á thì nó cũng sẽ áp dụng cái phương pháp đó thôi, cũng giận hờn, cũng ghen ghét, cũng trả thù, cũng tranh chấp, thì cái luồng điển nó chỉ có bao nhiêu đó. Thành ra mình theo dõi cái luồng điển trong một cái cuộc nói chuyện á, thì mình sẽ biết người đó sẽ ở cái giới nào.
Nhiều người nói con có trí, có dũng mà không có bi. Tại sao lại như vậy? Tại sao con lại thiếu bi trong khi con cứ nghĩ ngược lại lúc nào? Con cũng nghĩ với người khác.
Có trí, có dũng, không có bi là con không biết thương con. Khi con biết thương con thì con cũng thể hiện được từ bi. Biết thương con chừng nào cũng phải nhịn nhục chừng đấy thì mới nêu cao cái từ bi. Có trí, có dũng, trí dũng người thế gian là làm ăn chạy trọt, kêu trí dũng của người thế gian. Còn trí dũng của người tu học khác, đại trí mở, giàu lòng, tha thứ và thương yêu, sáng suốt, thấy hậu quả của mọi sự việc thì đại trí mở. Dũng là chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Dũng sự yêu lực, chứ không phải dũng đánh người ta. Ở thế gian dũng hơn vô. Hai cái ví dụ nó khác nhau, đời khác, đạo khác.
Rồi, ở đây thầy nói mình không lúc nào cũng nghĩ tới người khác, nhưng mà mình thiếu bi, có trí có dũng mà bi không có là tại vì mình không có biết thương mình. Cái định nghĩa của chữ từ bi là trước hết là phải biết thương mình xây dựng cho mình rồi đó. Thì lúc đó mình giải tỏa hết những cái sự cần cực, mình không còn ghen ghét, không còn sân si nữa, thì lúc đó mình mới giàu lòng tha thứ và thương yêu, thì lúc đó nó mới thật sự là có cái bi. Còn cái người mà không có biết thương họ, họ chỉ hướng ngoại không thì không bao giờ có từ bi, nói vậy chứ không có. Nên mà còn mình mở được cái đại trí của mình á, mình giàu lòng tha thứ và thương yêu. Dũng là dũng chịu đựng chứ không phải là dũng đi ăn hiếp người ta, đi đánh đá người ta.
Cho nên lúc có bào thai người mẹ mới niệm Phật hướng về cái thai, thì 3 tháng mới hướng về cái thai dạy dỗ cho nó niệm Phật, tới lúc nó ra rồi nó yên như trong nhà không có đứa gì. Rồi nó càng ngày càng lớn á, nó càng hưởng cái phần khác nữa. Cái hồn nó càng ngày càng đem cái căn bản sáng suốt của nó. Và có đứa nó tu tắt như vậy á, nó sẽ đi ngắn hơn, trở lộn lại ngắn hơn. Và cái trí nó sẽ mở hơn, nó học giỏi hơn. À, cho nên người mẹ mà có thai thì phải biết niệm Phật để xây dựng. Niệm Phật là xây dựng cái trí cho đứa con. Mà nó ra đời mà nó tiếp tục xây dựng cái trí, nó tiếp tục niệm Phật đó, nó thực hiện được đại trí, không còn mê chấp. Còn người còn mê chấp là người thiếu trí. Thắc mắc chừng nào thiếu trí thì nấy. Mà đủ trí như ban từ quan nhân và thắc mắc Đó. Thế là ở những tần số khác nhau.
Nó thì nói đây người mẹ mà trong lúc mà mang thai mình biết niệm Phật đó, mình xây dựng cái trí cho người con. Khi mà nó ra nó rất là thanh tịnh, nó không có khóc la như mấy đứa trẻ đó, mà nó học hành nó cũng giỏi rồi. Mà nếu mà nó biết tu nó mở được cái đạo trí của nó thì nó sẽ đi nhanh hơn, rồi nó sẽ không có mê chấp như cái người ở thế gian.
Nam mô A Di Đà Phật là nhớ như thế nào? Mình nhớ cái nguyên lý Nam mô A Di Đà Phật, mình hiểu cái nguyên lý Nam mô A Di Đà Phật, mình phải nghiên cứu để nghe cho kỹ nguyên lý Nam mô A Di Đà Phật. Tới đó tự nhiên nó nhớ cũng như cái dù nó xòe ra vậy. Trên đầu nó không phải nhỏ, mình nói chuyện nhưng mà trên đầu bao la vậy. Thì càng nói càng thoải mái, càng nhẹ nhàng, không có bị động loạn. Trên này là cái tâm, điển tâm. Mình hướng về Đức Di Đà nhiều hơn thì cái đại trí nó mở. Con người không có làm chuyện sân si bậy bạ, tự nhiên nó ngừng à. Cái gì mà sân si bậy bạ là cái đầu nó sáng liền, thì nó hiểu nó sai rồi, nó không dám làm vậy.
Nên đây thầy nói thầy á, khi mà mở được cái tâm sáng rồi á, khi mà làm cái gì không đúng á thì tự nhiên nó không sáng nữa, mình biết mình có làm gì sai rồi. Mình nhớ nó có cái sự báo động đó, mình đang nhân quyền mình chưa có được vậy, mình phải coi chừng vào mình có làm tội không, cái luyện điểm mình nó có đi xuống lên không, mình phải dùng cái trí ý mình theo dõi mình, cho mình chưa có được như thầy. Người mà tu mà mở trí được thì nó không có sân si bậy bạ, cái đại trí nó mở rồi. Cái cuối cùng nha,
khi mà con thấy Nam Mô A Di Đà Phật mình niệm được mà hướng thượng lên á, phải giữ cái phần đó tiếp tục niệm lên thì cái quả nằm nó mở. Lúc đó mình gặp ai cũng không tự nhiên mà ổn nhiên. Vì căn bản tự nhiên và hồn nhiên thường điển nó trụ ở trên đỉnh đầu rồi thì gặp ai cũng vậy, không có mê chấp. Thì qua đó mở, chẳng có gì ở thế gian, không có gì quan trọng. Qua đó mình chưa mở, khi muốn về mà tới đó mình tức, tại qua đó chưa mở. Cái tức tâm tức lòng quá dài, niệm Phật, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật nền đến. Ai sắp mở trí, mở cái đại trí của chính mình qua đó mình nên mới có. Mà thương xuyên niệm như vậy, còn đầu niệm thì trích thú tử Phật này cái tên niệm tiếp tục niệm thấy không có gì chán, có một số người cũng vậy. Nhưng mà khi chúng ta niệm phải tìm chiều sâu của cái nguyên lý, có thể nghe ra là nam mình mô lần đó, những cái đó tất cả luôn là một là không, cái quả đó mới mở. Lúc đó con đường tự nhiên nó nằm dài, đến nhớ là môi gì là Phật, đến không có gì là môi gì Phật, một cứ một đó cứ ở trong vùng đó có năm môi gì là mà thôi, thì nó không có e lệ, không có gì việc mà khi mình dấn thân làm việc gì là làm, không có cái gì mà tính toán. Sau đó không có và ý dịch nhớ được Nam Mô A Di Đà Phật khó không? Người đời nó hay quên, chậm nó quên thì chậm nó quên, thì nó nhớ chuyện nó làm, nó cô động cái chuyện nó làm, nó tiếp xác người khác, nó không biết nó và chưa rõ nguyên lý sân tộc của chúng nó, và là nó không bao giờ mở, nó bị chạc. Đó là bị đoạn của mình, không có chiến. Cho nên khi mà con nghĩ được Nam Mô A Di Đà Phật, con thấy nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật nó mới được hòa đọc nên nhớ. Và nhớ được cái nguyên lý đó thì con người tự nhiên nó mạnh lên, rất mạnh, đạo học nó mạnh, trí nó sáng được người nó mạnh. Trí của người nó thiếu trí, người nó hay tranh chấp, phê phá,
chính nó không làm được cái gì cho chính nó, bản thân nó không làm gì cho nó được, cho nó chuyển trí. Và niệm Phật để nó lúc đầy, nó đủ đầy đủ trí, trí nó sáng, trí sáng thì Phật. Nó mới liên hệ niệm Phật ra. Lúc đó con rủ mặt bất cứ góc trời nào thì sống được. Không có khó khăn. Giai đoạn đầu cũng khó, nhưng mình vạn sự ở đầu na, con tuổi trẻ con chỉ làm rồi họ phát luôn trên nhiều thì cái ý dục nó sẽ đi và niệm Phật nhiều tụ lên trên bộ đầu đó, tất cả những tụ tập thiền tâm cái trí nó càng ngày càng sáng. Rồi đây con khi làm con thấy những lời thầy nói đúng, thầy không có nói những cái gì mà thầy có làm trước kia, thầy cũng vậy đó thôi. Nhưng mà rồi rồi bây giờ thầy thấy càng ngày con người nó càng khác, thay đổi, cũng nhờ cái niệm Phật để đem ra cho mọi người học để tiến. Ban đầu thấy cái Nam Mô A Di Đà Phật đơn giản, người ta đi tu có một tâm cao, có bao nhiêu cú kinh mà mình cứ sống để mà làm hoài nhai hoài cũng thích nhé, nhai khác rồi mình khác thay đổi. Từ đó mình truy tâm ra, mình hiểu chỉ là cái gì, thiên nhiên ghét rồi cả nó sáng lên, nhắm mắt thấy sáng lên. Những chuyện mê chấp đủ đâu mình giải đạo được, ta nó không thường nhập về. Thế khi mà cái trí không đầy đủ thì mình đâu cũng giải đạo, mình nó thiếu trí thì cái gì mình cũng muốn phê bình người ta, chê đạo này chê đạo kia chê đạo nào, rốt cuộc chưa biết chê mình rồi nó muốn hồi thời kỳ đến đây chúng ta mình muốn thời gian lâu lắm rồi. Chia đủ thứ hết, khám phá ra, khai thác mình đó, sử dụng những nguyên năng của mình phát triển tâm tư sáng lạc, đến đến ngồi thiền, chỉ mình có lỗi, chẳng có ai có lỗi, sửa mình thì bảo vệ sao. Mình nghĩ lỗi của người khác là mình vô, khi thật là thầy có trong trường hợp đó thì nó đúng đắn như vậy, nó không có sai đâu. Phải cách mình có nên trả lại phát hiện cái đúng nó mở ra, cái sai lầm nó mở rồi thì sao nó đâu có khổ mà sửa chữa lắm, cái gì nó đâu có đau khổ, cái gì về là người ta nghe là phát qua.
Rồi thì nói là tôi biết thì cái kết quả đồng mình nó mở, mình thấy không có gì quan trọng, chuyện gì mình cũng quá giỏi đó. Mình cứ dùng cái nguyên lý niệm Phật thường xuyên, tưởng Phật, tưởng cái Phật như đà nhiều á, thì cái thức hòa đồng nó mở. Trở về không thì lúc đó cái thức hòa đồng nó mở. Còn người đời á thì lúc nhớ, lúc không, lúc mà niệm Phật, lúc không, lúc bị đời nó hút thì quên niệm Phật, thành ra nó bị trong cái cố chấp nhau, hay kích bác người khác, hay phê bình, hay kích bác người khác, thì cái thức hòa đồng nó chưa có mở. Người thiếu trí thì nó mê chấp, nó phê phán đủ thứ hết đó. Người đầy đủ trí người ta sáng rồi, người ta chỉ tiếp tục khai mở cái trí để liên hệ với Đức Di Đà. Cái thức hòa đồng nó mở rồi đó, thì lúc đó chỉ có an vui thôi. Rồi bây giờ mình trả lại bài thơ của mình. Đại trí khai minh rõ pháp trình. Rồi, anh muốn đóng góp câu này không? Đại trí khai minh mở pháp trình. Tiến muốn nói không?
Yeah. Em xin đóng góp rồi anh Bảo. Thì câu đại trí khai minh rõ pháp trình, theo em thì cái ý nghĩa của em cái bài kệ này nói gì ông thầy chứ nói mình không, mình làm gì mà có đại trí, mình có trí thì có, nếu mà bạn nào mà nó chắc giỏi lắm cũng đi tới thượng trí là cùng thôi, chứ làm gì có đại trí. Vì theo em nghĩ đại trí khai minh rõ pháp trình thì nói về ông Phật, vì khi mà đại trí rồi chỉ có Phật mới đại trí thôi, Thì như vậy rõ pháp trình nó giống như là cũng như thường thường cũng như mấy cái bài học trước anh nói á, thì chỉ có ông Phật cũng mới hiểu được là thông thiên văn đạt địa lý thôi, còn mình đó là chỉ mới tập tảnh tu đây thôi. Thì nói cho đúng ra là nói mà như cái trình độ của em thì mới tập thiền thì nó chính xác hơn, chứ tu thì phải khác người đời nhiều, cho nên mình cũng còn nhiều cái cũng như người đời chứ chưa sửa được gì. Cho nên mình trong quá trình tu học mấy năm rồi thì trí mình có, cái đó là cái có là cái chắc rồi, còn mà đi tới đại trí là chỉ có ông Phật thôi. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Cũng như mình học nãy giờ đó, mình phải mở trí từ từ, mình phải mượn cái pháp này để khai tâm mở trí. Nó mở từ cái trí eo hẹp thiếu trí, rồi từ 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 nó mới, nó càng ngày nó càng lan rộng ra, nó càng ngày càng lớn ra. Khi mà mình giải được bớt những cái phàm tâm phàm tánh của mình đó, những cái sự trần trược của mình đó, thì cái trí mình nó càng ngày càng mở ra. Lúc đầu mình nghe đạo mình không hiểu, sau đó mình nghe mình hiểu. Lúc đầu thì phải lâu một thời gian lâu mới hiểu, bây giờ mình nghe mình hiểu liền. Đó là cái trí mình nó đã mở rồi, thấy không? Mặc dù mình chưa có đại trí như ông Phật, nhưng mà mình đã, cái trí mình đã mở rồi. Hồi xưa mình nghe đạo mình nghe không vô, mình cũng không thích nghe nữa, mà bây giờ mình thích nghe, mà mình nghe mình cũng đem vô được, vô tâm mình được một phần nào. Cái đó là chứng minh cái trí mình nó đã mở, mình đã buông bỏ bớt cái sự trần trược của tình đời, thành ra mình mới mở được cái trí của mình. Chứ nếu mà mình còn ôm giận hờn sân si ghen ghét tranh chấp thì đương nhiên là cái trí mình không mở, là nó càng ngày nó càng đóng lại. Bây giờ mình biết con đường nào phải đi, cái chuyện gì cần thiết phải làm và chuyện gì không cần thiết không nên làm, thì từ từ mình lánh bỏ nó đi. Thì nhắc đi nhắc lại hoài, trong cái bài thuyết giảng nào cũng nhắc, những cái gì của phàm trần thì mình phải bỏ nó đi để mình hướng về chân tâm mà tu. Thì hướng về chân tâm là chỉ có học nhịn nhục rồi mới biết tha thứ và thương yêu. Còn nếu mà mình không chịu nhịn nhục đó là mình không thua ai hết, là không bao giờ mình tha thứ. Mặc dù mình biết người ta làm sai nhưng mà mình vẫn tha thứ, là mình nhịn nhục. Cái dũng mình có, cái dũng chịu đựng, mình biết là không phải ở là mình, nhưng mà mình vẫn chịu nhịn nhục kệ nó, để cho anh ta đè bẹp nó đi, nhưng mà cái phần hồn mình nó được thanh nhẹ, nó thăng qua, cái sức chịu đựng nó mạnh hơn thì nó sẽ thanh nhẹ hơn. Thì lúc đó cái trí, cái mình biết tha thứ và thương yêu rồi đó, thì cái trí mình nó mới càng ngày càng mở, mình đi tới cái tâm từ bi nó dễ hơn. Là tại vì càng ngày nó càng mở rộng, nó hiểu luật trời, nó hiểu cái gì tốt, cái gì xấu, hậu quả của mọi sự việc là như thế nào, đụng tới là hiểu rồi. Còn hồi xưa mình không hiểu thì mình dễ lọt vô cái bị cái tuổi trong này nó xui khiến mình, nó xui biểu mình, nó làm chuyện không cần thiết, là làm theo như người đời vậy. Mình nói mình người tu nhưng mà đụng tới là mình phản ứng như người đời, nghĩa là ăn thua đủ, không có chịu mà nhịn nhục, không có chịu mà tha thứ, không có chịu thương yêu, thì cái đó nó không có tiến được. Thì đó, mình biết là muốn mở đại trí thì phải có cái tâm từ bi, phải có tâm từ bi, rồi từ từ nó mới đi tới, có đại trí rồi đó, thì nó mới đi tới cái thức hòa đồng. Đó, thành ra đây ông thầy là ông nói đại trí là của đại trí của một vị Phật. Mình có đại trí đó, thì cái đại trí của mình nó hòa hợp với cái đại trí của Đức Di Đà. Còn mình chưa có đại trí thì mình hòa không được. Cũng như thầy nói, mình nó phải thành Phật rồi mình mới đi đảnh lễ Phật được. Còn mình nuôi nghiệp tâm nhiều quá làm sao mình gặp ông Phật được mà mình đảnh lễ. Thành ra mình thành Phật rồi mình mới đi đảnh lễ Phật được. Thành ra mình có đại trí rồi mình mới hòa với đại trí của Đức Di Đà được. Đại trí khai minh rõ pháp trình. Thì cái đại trí là nó đem cho mình cái gì? Cái sự sáng suốt vô cùng, cái sự quán thông. Em nhờ cái đại trí nó mở đó, thì con người nó sẽ quán thông hết mọi sự, đụng đâu hiểu đó, đụng tới là hiểu. Thành ra nó khai minh, nó khai sáng cho mình, phát sáng luôn, mới rõ cái pháp trình, cái hành trình của cái luồng điển mình phải đi từ đâu tới đâu, trên hành trình của pháp Phật, Phật pháp mình phải đi từ điểm nào tới điểm nào. Mình sẽ thấy rõ hết là nhờ cái gì? Sự sáng suốt, nhờ cái ánh sáng đó mình mới biết đường đi. Chứ không mấy mình đâu có biết đường đi, đường đi nó mênh mông lắm, dễ đi lạc lắm. Mà mình không có sáng suốt thì mình dễ bị lạc đường. tự thức dương lành, tự giác minh.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Tự thức duyên lành, tự giác minh. Thì như vậy cũng như giờ cái bài này thì nói về ông Phật cấp cao rồi, nhưng mà mình cũng nói về cấp thấp của cái trình độ tu học của mình. Thì tự thức duyên lành, thì cái duyên lành cái thứ nhất cũng như thầy thường giảng, cái đời này kiếp này mình đã được làm người rồi, là mình đã có một cái đại duyên rồi, có duyên lành. Mà mình tự thức đây là mình nhờ xuống cái đời này nó kích động phản động, mà mình mới quay đầu trở về, mình mới ngộ được cái đạo pháp. Thì mình dấn thân trong đạo pháp, mình do tu hành lo niệm Phật, cũng như cái từ trên là đại trí, thì cũng có nói mình nó muốn có trí cũng phải thường xuyên niệm Phật, thì nó mở cái trí lần lần là nó lan tỏa rộng ra, thì từ từ nó mới đi đại tới cái đại trí. Mà cái đại có cái đại trí rồi mới hòa vô cái đại trí của Di Đà. Thì như vậy mình cũng tự giác, như mình quay về bên trong, mình lo mình tu sửa, thì càng ngày mình lập lại cái trật tự, có quân bình, có ổn định, thì tâm mình mới có sự thanh tịnh, mình sáng suốt, mình mới giác, mới minh được cái con đường tu học của mình. Em xin hết ạ.
Cảm ơn. Tự thức duyên lành, tự giác minh. Cái này toàn là tự không. Tự thức là nhờ cái sự sáng xuống, mình quay về bên trong, mình lo mình sửa mình đó, thì mình mới khi mà mình được thanh tịnh sáng suốt rồi, mình dễ dễ thức hơn. Dễ thức là sao? Tức là thấy được cái sự sai lầm của mình, thấy những cái điều gì nó chưa có hoàn chỉnh, nó chưa có tròn trịa, thì mình lo mình sửa nó, rồi tự thức được cái duyên lành. Cái duyên lành mình, cái duyên lành, cái duyên mà nó giúp cho mình tiến hóa, gọi là cái duyên lành. Cái duyên nào mà cái cơ hội nào mà nó giúp cho mình được tiến hóa là cái đó là duyên lành. Mà khi mà mình lên trên á, thì cái duyên lành nó sẽ nhiều hơn. Khi mà mình mở được cái đại trí của mình á, thì duyên lành nó đến với mình liên tục, để cho mình tự thức. Mình thấy à, điều này chưa xong, cần phải sửa chữa. Thì mình thấy trên cái hành trình của ông Phật của mình á, thì ông cũng có sửa chữa chứ. Mình nghe qua những cái bài thuyết giảng của ông, mình thấy ông lúc đầu giảng như thế nào và lúc sau này khi mà ông lên cao ông giảng như thế nào, mình thấy chứ nó có sự thay đổi chứ, đâu phải giống nhau đâu. Các bạn có để ý không, mấy năm đầu đó ông la chùa chiền dữ lắm á. Ông nói cái thức hồi nãy, ông nói cái thức hòa đồng của ông, chứ hồi xưa ông cũng đã bị lọt ở trong đó, là cái thức hòa đồng chưa mở đó, là mình hay la hay trách á. Nhưng mà lúc sau này á, đâu có nói vụ đó nữa. Lúc xưa thì nói là lấy bóng đèn làm hào quang giả xung quanh đầu ông Phật. Nhưng mà sau đó thì thầy nói là lộng giả thành chân. Mình lấy ông Phật gỗ, nhưng mà cái tâm mình thành thì bên Phật, ông Phật cũng chứng. Đó, thành ra mình thấy cái đó nó có cái sự thay đổi, có cái sự tiến hóa. Khi mà thầy lên cao rồi nó khác, mà thầy còn ở dưới là nó khác. Thành ra ông Phật ông có, ông cũng vô cái xác này, ông cũng phải đi trở lại con đường, thành ra ông phải đi ngược lại, thành ra cũng phải bước qua những cái giai đoạn đó. Mình vô cái xác, mượn cái xác người người thì nó cũng phải bị giới hạn, những cái giới hạn của cái xác phàm cũng phải đi ngược lại, đi ngược đi lên trở lại. Mà kỳ này ông đi ngược lên, ông còn đi cao hơn nữa, ông về tới Thượng Đế luôn. Rồi tự thức duyên lành, thấy nó tất cả là những cái duyên lành đưa tới tự giác minh. Tự giác là hiểu, minh là một cách sáng suốt, tự hiểu là đụng tới tự chuyện gì là tự hiểu chuyện đó, kêu là tự giác minh. Hiểu một cách sáng suốt, hiểu rõ ràng, kêu là giác minh. Quy hội tình người duyên đạt thức à, trở lại cái bài quy hội tình người này. Các bạn còn nhớ quy hội tình người là cái gì không? Mới học cách đây một hai tuần gì đó, quy hội tình người. Ừ, các bạn còn nhớ
dạ, quy hội. Em cũng xin đóng góp.
Ừ.
Dạ. Thì theo em cái quy hội tình người duyên đạt thức này á, mà mình muốn quy hội tình người của cái bên ngoài này á, thì trước nhất mình cứ quy hội cái tình người của trong cái bản thể mình được trước đi ha, thì lúc đó mình mới quy hậu tình người bên ngoài được. Quy hậu tình người trong là tất nhiên khi mà phần hồn mình đã tự thức được, quay về bên trong lo tu sửa thì phần hồn phải có cái trách nhiệm để kêu gọi dạy dỗ khuyên lân lục căn lục trần. Bởi vì cái thầy có nói, cái có đoạn thầy nói lục căn lục trần coi chứ nó cũng mong muốn làm chủ lân ông biết tu để dìu dắt chúng nó cùng tu. Cho nên nó khi mà chủ nhân ông đã biết đường lối tu học rồi thì phải là nhắc nhở dạy bảo khuyên lân bằng mọi cách để cho tất cả vạn linh trong này hạ trung thượng phải điều quy nhất, thì quy là cái tình người, thì lúc đó đó quy chân thức rồi tất nhiên chúng ta trụ được cái luồng điểm chân tâm mình trong trung tâm bộ đầu, mà không còn xuống của phàm tâm nữa thì lúc đó mới đạt thức. Chứ còn xuống phàm cái tâm phàm này á, dầu một khắc đi nữa thì coi như cái chân tâm mình chưa hẳn gọi là chân tâm, mà lúc đó thì như vậy đâu có đạt thức, chỉ có thức thôi chứ chưa được đạt đó. Như vậy thì lúc đó mình có quy hậu tình người. Bởi khi quy hậu tình người bên ngoài á, là mình thứ nhất mình phải có cái pháp lực, mình phải có hạnh từ bi thì mình mới quy hậu được đó. Nhưng mà nói đi nói lại cũng như ví dụ theo em nghĩ á, cái rung học của mình đây cũng là cái quy hội tình người trong cái duyên đạo thức. Vì thầy cũng có nói trong cái câu trong ngôn thầy á, đâu phải mà cái rung này mà dễ học, cũng phải đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ thì mới nhập được cái môn này mà học được. Mà cái nhập cái môn này, học vô cái khóa này á, cái rung này á, là cũng từ cái chỗ mà chúng ta cũng đồng nhiều tu nhiều tiếng với nhau. Em xin hết ạ.
Thì ở đây sẵn mình cũng ôn lại cái bài quy hội tình người mình mới học cách đây 2 tuần. Cái quy hội tình người này là cái từ thầy đem từ bên trên xuống. Mình không có thể giải theo cái nghĩa của mấy cái từ ngữ này theo cái tình đời được. Ở tình đời mình nói quy hội tình người là mình gom mấy cái tình người lại gì. Nhưng mà cái chữ quy hội tình người này thầy giải nó không có giống như mình hiểu. Nó cũng như là mấy cái từ mà ở trên thầy đem xuống, mấy cái từ đó thế gian không có xài, mà thầy cũng không có xài trong mấy cái bài giảng, thầy cũng không có xài mấy cái từ này nữa, chỉ để làm thơ. Mà khi mà cái điển nó cao xuống, điển đem từ bên trên xuống mà đem những cái cao siêu xuống thì mới xài mấy cái chữ này. Thiệt ra cái chữ này nó không phải là cái chữ ở thế gian, thành ra mình không có thể giải theo ở thế gian được, phải giải theo những cái gì mà ông thầy ổng cắt nghĩa cho mình hiểu để cho mình có một chút khái niệm thôi, chứ mình cũng chưa có hiểu nó là gì tại mình chưa đạt tới cái trình độ đó mà. Nhưng mà để cho mình biết là cái từ này không phải là cái từ thế gian. Thế gian không có biết xài cái chữ từ này, mà trong những cái bài giảng của thầy thầy cũng không có xài nữa. Chỉ có nằm ở trong mấy bài thư ngõ, ở trong một bế tám, hoặc là trong kệ ra đó, khi mà cái luồng điển bên trên chiếu xuống mới xài cái từ này. Thấy không? Cũng như thầy nói là quy hội tình người là quy hội làm sao? Quy hội tình người là phải dấn thân tu thiền thì mới quy hội được tình người. Thì cái tối thiểu là phải bắt đầu phải lo tu thiền thì mới có quy hội tình người. Mà nếu mà mình không có biết tu thiền á, là không bao giờ mình đạt tới cái quy hội tình người. Cái đó là cái khởi điểm. Quân bình điển giới chuyển tâm linh, ý thức tâm tu tự sửa mình, tiến bước không ngừng tình, chuyển thức bình tâm học hỏi rõ hành trình, là phải tiến lên hoài. Trên đường đi mình mới đi tới cái quy hội tình người. Hỏi muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải nhịn nhục và khiêm nhường. Đó. Thì đi tới những cái đức tính mà để làm gì, khi mà thầy nhắc tới cái nhịn nhục, nhắc tới cái sự khiêm nhường á, là những cái đức tính cần thiết để xây dựng tiên Phật. Nhưng người phàm không có làm mấy cái này dễ dàng đâu. Khi mà thầy nói tới nhịn nhục và khiêm nhường á, là phải nhịn nhục tối đa và khiêm nhường tối đa như ông Phật vậy đó. Chịu làm bé nhỏ nhất và chịu nhịn nhục, ai có tới ăn hiếp gì cũng chịu hết, không có phản đối. Quy hội tình người phải nhịn nhục, thương yêu tha thứ, tự tâm hòa đó. Mình muốn có được đạt tới cái quy hội tình người á, trước hết là phải nhịn nhục thật á, chứ không phải nhịn người này mà người kia không nhịn nữa. Thương yêu tha thứ, tự tâm hòa là phải biết tha thứ và thương yêu, là đã nhịn nhục được rồi á mới là biết thương yêu tha thứ. Còn nếu mà chưa nhịn nhục đủ á, thì người đâu có tha thứ được. Tới là tấn công mình là mình phản công liền chứ đâu có tha thứ được. Nên không? Thương yêu tha thứ tự tâm hòa. Thành tâm xây dựng chẳng còn xa, sống động tình người quy một mối là trở về nguồn cội rồi đó. Trở về cái gốc gác của mình nữa, nó mới có cái quy hội tình người. Giờ như thế gian này nó không có quy hội tình người, mình không có thể sử dụng được ở dưới thế gian. Hỏi muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải học từ bi và thực hiện từ bi. Chỉ có ông Phật ông mới làm cái chuyện đó thôi, nhưng mình đâu có làm được. Thấy không? Là chỉ có quy hội tình người đó thì lúc đó phải học từ bi và thực hiện từ bi, là cái chuyện làm của ông Phật đó. Ông học từ bi là ông học tha thứ và thương yêu, rồi ông thực hiện từ bi là ông phóng từ quan cho tất cả mọi người đó. Quy hội tình người dụng trí bi đó, dụng cái bi trí dũng của ông Phật. Tình người chung hợp tiếng chung thì, thân thương tận độ tự hành nghi. Đó, thân thương như là người sống chung một gia đình, tận độ. Chỉ có ông Phật ông mới tận độ được thôi. Tự hành nghi, pháp giới phân minh đạo với đời. Pháp giới là về điển giới, phân minh đạo với đời. Muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải thật sự nhịn nhục, như là nhịn nhục tối đa đó. Kệ quy hội tình người tự tiến thân, giải phần mê chấp rất chuyên cần, không còn mê chấp nữa. Thực hành tự hiểu quý hơn vàng, quy nguyên thiền giác giải mê lầm. Quy nguyên thiền giác là trở về trong cái trạng thái mà thanh tịnh thì lúc nào cũng như là thiền ấy. Ông Phật thì ông mới quy nguyên thiền giác được. Thì ông giải mê lầm, đụng tới là ông giải liền. Lúc nào ông cũng thiền mà cũng giác. Thấy không? Ở đây mình cũng sẵn lại, mình ôn lại cái chữ này chứ. Tại nó cao quá đi, thành ra mình có học, mới học đây rồi mình cũng quên, mình không có nhớ hết được. Thành ra bây giờ mình có cơ hội thì mình ôn lại dễ cho nó dễ vô một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp thì từ từ nó cũng thấm. Thấy không? Cái gì nó cũng vậy. Cái gì khó là phải nhiều lần nó mới thấm. Chứ một lần thì khó thấm. Cái chữ này nó cao quá, mình không có, nó không phải trong cái từng điển của mình. Thành ra khó, khó ở chỗ đó. Quy hội tình người duyên đạt thức. Đạt thức là đi tới cái sự thức giác trọn vẹn đó, mới kêu là đạt thức. Nên có được cái duyên là cái cơ may mắn để mình đạt được cái thức. Cái thức ở đây là thức giác trọn vẹn, toàn giác đó. Quý yêu trời Phật tự quy hình. Rồi, câu chót.
Dạ, quý yêu trời Phật tự quy hình. Thì các em hiểu từ quý yêu trời Phật này á, mà mình muốn quý yêu trời Phật là mình phải quý yêu mình, cũng quý yêu mình trước. Mình cũng phải lo tu sửa cái thân, cái tâm mình, cái phần hồn mình phải hướng về trời Phật, phải lo tu sửa thì mình tự quy hình. Tự quy hình là thêm nghĩ cái từ quy hình này là mình phải tự về cái bản chất thật của mình. Rồi mình cũng phải từ chỗ đó mà mình phải quy về cái nguồn cội của mình từ lúc mà mình xuất phát ra đi. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì muốn mà quý yêu được trời Phật á, là mình phải trở về bên trên nên mình mới biết quý yêu trời Phật. Tại vì lúc đó mình mới thấy rõ, mình càng gần trời Phật chừng nào thì mình thấy rõ cái hạnh hy sinh của trời Phật để xây dựng cho mình không biết bao nhiêu kiếp rồi. Từng giờ từng phút vậy, không bao giờ rời mình. Thì cái ông Phật á, ông quý yêu trời Phật hơn là mình quý yêu trời Phật. Mình nói mình quý yêu trời Phật thì mình cũng biết quý vậy thôi, chứ mình không có thực sự mà quý yêu trời Phật như mà ông Phật. Ông quý yêu trời Phật, ông gần trời gần Phật hơn á, thì ông sẽ biết quý yêu trời Phật nhiều hơn mình chứ. Ông thấy rõ hơn. Mình chưa có thấy rõ, mình chỉ có cái khái niệm thôi. Thành ra cái quý yêu trời Phật của mình á, cũng chỉ là tương đối chút chút vậy thôi. Rồi tự quy hình. Quy hình ở đây là gì? Trong đạo thì hay nói là quy hình vạn trạng. Thấy không? Quy hình là quy hình vạn trạng. Mà quy hình vạn trạng có nghĩa là cái gì? Thì bên đây mình học thêm một cái từ, cũng là từ ngữ tâm linh mới nữa, là quy hình vạn trạng. Mấy cái chữ này thì bình thường cũng ít có xài ha. Nhưng mà bây giờ mình có cái duyên nó đưa tới học, bắt mình phải học những cái từ ngữ bên trên thì mình cũng phải học. Thưa, quy hình vạn trạng là phải về không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, từ không mà có tất cả. Kệ ánh sáng quán xuyến vạn linh chuyển, trong không mà có cảm giao liền. Hòa đồng cảm thức duyên tình đẹp, khó khổ không lo, tự kiến xuyên. Đó, khi quy hình vạn trạng đó là mình phải trở về cái gốc gác của mình. À, mình trở về cái gốc gác của mình là quy hình vạn trạng, là tất cả là đều là mọi trạng thái, là ông Thượng Đế là trạng thái nào cũng có ông á, ông là vạn trạng, trạng thái nào cũng có ông á. Thành ra mình quy hình vạn trạng là mình trở về cái trạng thái mà lúc khởi điểm của mình á, là trở về không, trong không mà nó có tất cả, kêu là vạn trạng là vậy, nhưng mà nó là không, mà cái không này nó có tất cả. Tại vì vạn sự khởi đầu bởi nhất không, mình từ không mà xuống đây nè, biến ra đủ thứ hình này, nhưng mình trở về không. Nhưng mà trong không nó có tất cả, mới kêu là quy hình vạn trạng. Thấy không? Cái không này nó không phải như cái không ở thế gian là mất hết, không còn gì hết không? Cái không này nó đặc biệt cái là trong không mà có tất cả, mới kêu là quy hình vạn trạng. Thấy không? Cao siêu ghê chưa? Ánh sáng quán xuyến vạn linh chuyển, là trong cái không đó nó có cái gì? Nó có ánh sáng. Cái ánh sáng nó quán xuyến hết để chuyển cho vạn linh tiến hóa, là cái trong không đó nó có cái ánh sáng, trở về cái vạn trạng của quy hình vạn trạng của mình là trở về không, trở về với ánh sáng. Trong không mà có cảm giao liền, thấy nó không nhưng mà nó có cái ánh sáng đó, mình cảm giao liền. Hòa đồng cảm thức duyên tình đẹp, khó khổ không lo tự tuyến xuyên. Mình hòa đồng ở trong đó, mình thấy rõ là cái duyên tình đẹp của ông trời ban bố cho mình. Khó khổ không lo tự tuyến xuyên, về đó là cảm thấy yên bình, đâu có khó khổ gì nữa. Tự tuyến xuyên là lúc nào cũng lo tiếp tục tiến hóa nữa. Hỏi, muốn quy hình vạn trạng thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn quy hình vạn trạng thì phải tự tu giải, thì nghiệp lực mới tan biến, ánh sáng nội tâm mới bừng sáng. Bằng không thì sự tham dâm sẽ gia tăng, độc tài, muốn khống chế người khác, tạo tội cho chính mình mà không hay. Tâm linh không phát chẳng duyên may, trí tuệ không minh khó đổi thay, ấm ức trong lòng không giải quyết, bình tâm học hỏi tự mình may. Ở đây thầy nói phải xuống thấp chút xíu á, thì mình phải giải hết nghiệp lực của mình. Nói thấp chứ cũng thấp, giải hết nghiệp lực là đâu có thấp. Giải hết nghiệp lực là thành Phật rồi. Phải tự tu tự giải thì nghiệp lực mới tan biến. Thì lúc đầu mình mới chưa có giải hết, thì mình giải từ từ ha, cho nó tan biến từ từ. Mà khi mà nó biến hết rồi đó, thì lúc đó ánh sáng nội tâm mới bừng sáng. Nghĩa là giải hết nghiệp tâm mà nó mới bừng sáng. Chứ mình giải sơ sơ nó cũng còn động, nó không có sáng nổi đâu. Nói dòng đi dòng lại, cũng phải thành Phật rồi nó mới tan biến, nó mới bừng sáng. Bằng không thì tham dâm sẽ gia tăng. Thì nếu mà mình chưa có bừng sáng á, thì sự tham dâm nó có thể gia tăng, và nó có thể lấn áp mình bất cứ lúc nào. Mình gieo tội cho mình mà mình không hay á, tại mình ta còn tâm tối đó. Thì phải đi tới trọn lành, phải bừng sáng ở trong này, giải hết nghiệp lực rồi đó mới bừng sáng được. Như là thành ông Phật rồi nó mới có quy hình vạn trạng được. Hỏi, quy hình vạn trạng đồng nguyên lý là sao? Thưa, quy hình vạn trạng là đã thoát tục, thoát rồi đó, giải thoát rồi đó. Thực hành tới đích rõ tiền căn, thức giác chung hành chẳng khó khăn. Giải nghiệp tự tu hành tự tiến, hiểu đời thức đạo chẳng cơ cần. Đó, thực hành tới đích rõ tiền căn là đi tới cái trên này là đi thoát tục rồi, lúc đó mới biết được cái căn cội của mình, những cái tiền kiếp của mình, mình biết hết, biết rõ hết. Thức giác chung hành chẳng khó khăn, thì lúc đó thức giác rồi, chung hành ở dưới mấy người bên trên thì không có khó khăn. Giải nghiệp tự tu hành tự tiến, giải nghiệp, tới đó là giải nghiệp hết rồi. Hiểu đời thức đạo chẳng cơ cần, không còn khổ nữa. Thì nói chung là quy hình vạn trạng là trở về bên trên rồi đó, như là quy hình vạn trạng đó. Bên này học thêm từ mới nữa, các bạn ráng nhớ nha. Thì sao nó quên lại thì ôn lại nữa ha. Quy yêu trời Phật tự quy hình là ông Phật cũng trở về bên trên, ông rất thương trời Phật, ông trở về cái nguồn cội của ông tự quy hình. Hỏi câu thứ nhất, hỏi từ trường là gì? Từ trường thanh nhẹ, tự giải nạn tai, kệ thực hành khai triển điển tâm linh, tự cứu quy y tự sửa mình, thức giác thực hành trong dứt khoát, bình tâm tu tiến rõ hành trình. Ở đây thầy muốn nói là cái từ trường thanh nhẹ, từ trường là thanh nhẹ đó. Trong có nó có chữ từ, từ là cái điển từ bi đó. Từ trường thanh nhẹ, tự giải nạn tai. Khi mà mình thanh lọc được cái luồng điển của mình đó, mình có được cái từ trường thanh nhẹ là mình không còn ác ý nữa, mình chỉ hướng thiện, làm việc thiện thôi á, thì cái từ trường của mình nó càng ngày nó càng thanh nhẹ, không có ác ý, không có làm bậy nè, không có làm gì hại ai nè, lúc nào cũng tưởng nhớ trời Phật, thì cái từ trường mình nó thanh nhẹ, nó tự giải nạn tai. Tại vì lúc đó mình ở cái từng giới nó ở trên, là khi mà nạn tới á, là cái từng điểm của mình nó thấp lắm, mà đúng như cái ngày sanh khắc không có tốt á, thì lúc đó cái nạn nó mới xảy ra. Mà bây giờ nếu mà tới cái ngày đó mà mình không có ở ngay cái trạng thái bình thường của mình á, mà mình ở trên cái cõi thanh nhẹ hơn á, thì lúc đó mình vượt qua được cái tai nạn nó xảy ra ở cái tầng thấp ở dưới, cái tầng điển thấp, thì lúc đó mình thanh rồi, mình hòa với thanh rồi, chỉ có trượt nó mới hút được. Khi mà mình còn bị trượt á, thì cái lúc mà cái nạn tới là mình hút vô là mình lãnh đủ 100% á. Còn mình được thanh nhẹ phần nào á, thì mình không có hút nó vô. Kệ thực hành khai triển điển tâm linh, tự cứu quy y tự sửa mình đó, thực hành đó là mình khai triển cái luồng điển của mình đó, luồng điển của phần hồn của mình đó, tự cứu mình. Thì cũng như là mình có cuốn sách mà kêu mình thực hành tự cứu là vậy đó. Cứu là mình giải cho mình bớt những cái sự trần trược, nó không có thu hút sự trần trược nữa, là mình tự cứu mình đó. Tự cứu quy y tự sửa mình, quy y là mình trở về bên trên đó, tự lo sửa mình thôi, không có lo chuyện gì khác hơn là sửa mình hết. Thức giác thực hành trong dứt khoát à, thức giác rồi là phải thực hành trong dứt khoát, chứ không phải thực hành nửa đời nửa đạo ha. Nửa đời nửa đạo thì luống lưng vơi là không có ra được. Còn dứt khoát trong cái thực hành này khác, chỉ lo cái chuyện đạo là quan trọng, chuyện đời bỏ qua, cái chuyện gì mà tạm bợ không cần thiết thì dẹp hết. Bình tâm tu tiến rõ hành trình, lúc đó mình thanh tịnh rồi, mình tu tiến lên thì mình rõ cái hành trình mình phải đi như thế nào. Hỏi: chương trình sống chung do đâu hình thành? Ở đây chắc thời điểm này nó có cái khóa sống chung ở bên Cali nè. Đáp: thưa, chương trình sống chung do mọi người thực hành tu học đóng góp hình thành thì mới có giá trị chung hưởng hòa bình. Kể: thực hành giải tỏa chính mình, đóng góp chung vui, tạo tiến trình dũng mãnh thực hiện trong quý trọng chương trình cởi mở lại càn minh. Câu số 3: mưu cầu sớm thức tâm thì phải làm sao? Cái câu này nó nằm ở đâu vậy ha? Cái cụm từ này nó nằm ở đâu vậy? Các bạn có nhớ không?
Dạ, mười điều tâm đạo anh.
À, điều số mấy?
Anh điều số 10 anh.
Điều số 10 á. Hòa tan trong khổ.
Mưu cầu sớm thức tâm.
À, điều số 10, hòa tan trong khổ, mưu cầu sớm thức tâm. Rồi, đáp. Mưu cầu sớm thức tâm thì phải hành pháp liên tục, không ngừng nghỉ. Dù cho gặp phải sự đụng chạm giữa tình đời, cần hành pháp để tự giải tỏa sự phiền ưu của nội tâm. Kệ: chân tu tự tiến trong thầm kín, giải tỏa phiền ưu, cứu chính mình, lận đận không còn trong giác ngộ, bền tâm vững chí giải tâm mình. Đó, mưu cầu sớm thức tâm. Thì mình bây giờ mình muốn thức tâm á, thì cái, trên cái hành trình của mình á, cái quan trọng á, là cái thức tâm. Tại vì mình không thức tâm á, thì mình sẽ tiếp tục những cái sai lầm của mình hoài, tại mình làm sai mà mình không biết á. Còn mình thức tâm á, thì mình thấy à, cái chuyện này mình làm ở đó giờ sai mà mình không hay, bữa nay mình thức tâm, mình thấy cái chuyện nó không đúng, mình ăn năn sám hối, mình sửa để mình đừng có tái phạm cái chuyện đó nữa, thì mình mới sửa được, thì mình mới tiến lên. Thành ra mưu cầu mình muốn được cái sự thức tâm là phải có sự sáng suốt, phải có sự thanh tịnh, phải có sự sáng suốt. Mà muốn có sự sáng suốt, sự thanh tịnh thì mình phải hành pháp liên tục không ngừng nghỉ, là để chi? Để giải tỏa thanh lọc không ngừng nghỉ thì mình mới có sự sáng suốt chứ. Cái đó mới giúp mình cho thức tâm. Thì liên tục không ngừng nghỉ, dù cho gặp phải sự đụng chạm giữa tình đời, nhiều khi mình tình đời thì nó có sự đen bạc, nó có sự đụng chạm, nó có sự tranh chấp, mình phải đụng vô, nhưng mà mình về mình ráng mình tu để mình giải liền ha, quá giải quá giải. Mình lúc nào mình cũng quá giải được hết trơn, tại vì mình có cái pháp mà mình không mượn nó thì uổng, thành ra phải hành, thực hành liên tục. Không ngừng nghỉ, dù cho gặp phải sự đụng chạm giữa tình đời, cần hành pháp để tự giải tỏa sự phiền ưu của nội tâm. Và khi mà mình đụng chạm với tình đời á, thì mình có những cái sự phiền ưu của nội tâm, mà mình hành mình giải á, thì nó sẽ nhẹ, nó sẽ giải ra. Kể chân tu tự tiến trong thầm kín, chân tu mình là người chân tu là mình phải tự tiến trong cái sự âm thầm ở bên trong của mình đó. Chỉ mình biết thôi, giải tỏa phiền ưu, cứu chính mình, đó là mình thực hành cái pháp thực hành tự cứu á. Thực hành tự cứu là mình giải tỏa những cái sự phiền ưu, là mình tự cứu mình. Cứu mình trước hết là những cái bệnh hoạn, sau đó là những cái nghiệp nghiệp tâm nó làm cho mình động loạn nặng trược. Lận đận không còn trong giác ngộ thì mình sẽ không có còn lận đận nữa. Mình giác ngộ rồi, thức tâm rồi, bền tâm vững chí, giải tâm mình giữ vững cái bền tâm vững chí. Lúc nào có chuyện gì rắc rối là mình lo, mình giải cho cái tâm mình được thanh nhẹ, là mình thức tâm mình được cứu mình. Hỏi, thanh quan điển lành hỗ trợ cho cuộc sống chung bằng cách nào? Đáp, thưa thanh quan điển lành hỗ trợ cho cuộc sống chung, mỗi người đều hướng tâm về con đường giải thoát trong lúc tham thiền nhập định, cố gắng xuất hồn đảnh lễ Phật, chung một đường hướng tiến hóa của tâm linh, tiến về vô sanh ổn định. Kệ, tự tu, tự hướng, tự giải minh, rõ lý thâm cao, rõ tiến trình, học hỏi không ngừng tâm ngộ pháp, thực hành chất pháp hướng về thanh. Đó, nếu mà mọi người trong trong một cái khóa sống chung mà đều hướng về con đường giải thoát á, trong lúc thâm tình tham thiền nhập định á, cố gắng xuất hồn tỉnh để Phật, thì lúc đó nó mới chung một cái đường hướng tiến hóa của tâm linh, cái luồng điển hướng về một chỗ á, thì thanh quang điển lành mới ban chiếu được. Câu số 5, hỏi siêu sinh lực là sao? Đáp, thưa siêu sinh lực là thanh tịnh, cho nên người tu thiền rất cần sự siêu sinh lực, tức là tịnh. Càng nhịn nhục càng thanh tịnh, tự chiến thắng mọi nghịch cảnh. Kệ, chung quy cũng phải thực hành, giải tiến tâm linh tự đạt thanh, nguồn cội đến nơi tâm tự đạt, giải mê phá chấp triển phần thanh. Đó, cái siêu sinh lực này cũng là cái từ của thầy thôi, ở đây cũng không có ai xài cái từ này. Mà siêu sinh lực là gì? Thầy nói là thanh tịnh thôi. Cái sinh lực đó là nó siêu, mà cái đó là chỉ là cái thanh tịnh thôi. Cho nên người tu thiền rất cần siêu sinh lực, tức là tịnh. Càng nhịn nhục càng thanh tịnh, tự chiến thắng mọi nghịch cảnh. Đó, khi mà mình chấp nhận được nhịn nhục đó là mình quá giải cái nghịch cảnh đó rồi, thành ra mình mới thanh tịnh được. Còn mình dùng giải, mình muốn tranh đấu thì đương nhiên nó động, nó không có tịnh. Chung quy cũng phải thực hành, giải tiến tâm linh tự đạt thanh. Chung quy rồi cũng phải thực hành, tự mình phải lo giải tiến cái phần hồn của mình thôi. Nguồn cội đến nơi tâm tự đạt, giải mê phá chấp triển phần thanh. Mình lo mình phát triển phần thanh thôi, cái gì trượt là mình phải thảy ra ngoài, phải không? Còn mình ôm giữ cái sự trần trượt là mình lúng túng, mình không có đi ra được. Câu số 6, hỏi mọi người đều phát tâm thì công việc sẽ trở thành tự nhiên và hồn nhiên trật tự, phải không? Đáp, thưa sự phát tâm cao quý sẽ hình thành môi giới tự nhiên và hồn nhiên, vàng không đổi là vậy, lúc nào cũng có giá trị. Phát tâm tự tiến âm thầm, nhìn mối phân minh tự tái tập, đạo đức không cần khoe sắc thấm, bền tâm xây dựng tiến cao tầng. Khi mà mình phát tâm làm một việc gì á, thì nó sẽ trở thành một cách, là một cách tự nhiên và hồn nhiên, không có mà khoe khoang ở bên ngoài nữa. Mình cứ làm theo cái sự những cái duyên lành nó đến tự nhiên và hồn nhiên, thì mình cứ làm vậy thôi, không có lo khoe khoang bên ngoài, âm thầm ở bên trong phát tâm tự tiến âm thầm thôi, diền mối phân minh tự tái tầm, đạo đức không cần khoe sắc thấm. Nếu mà đi trên con đường đạo đức thì không có cần khoe màu, không có cần cho người khác biết, bền tâm xây dựng, tiến cao tầng. Bền tâm xây dựng thì mình sẽ lên những cái tầng giới cao hơn, tiến lên cao tầng. Hỏi sự thành tâm phục vụ bất vụ lợi có ích gì không? Đáp: xưa thử thành tâm phục vụ rất hữu ích, lúc nào cũng cảm động được lòng người. Kệ: phát tâm xây dựng động lòng trời, mưu lợi lôi thôi lại tạo tội, ý nguyện không thành tâm vọng động, bình tâm thanh tịnh tự về ngôi. Phát tâm xây dựng đó là động lòng trời, mưu lợi lôi thôi lại tạo tội. Mấy người mà lợi dụng mà mưu lợi thì nó sẽ lôi thôi, nó sẽ tạo cho mình nó càng ngày càng xuống thêm. Ý nguyện không thành tâm vọng động thì cái ý nguyện mà theo cái mưu đồ của mình là đương nhiên nó không có thành tựu rồi, nó sẽ làm cho cái tâm mình vọng động. Nếu mà mình bình tâm thanh tịnh là mình trở về cái vị trí của mình, trở về ngôi vị của một chủ nhân ông, của một cái tiểu thiên địa. Nó thành ra mình làm bất cứ chuyện gì đó cũng phải là bình tâm. Rồi mình đọc tiếp luôn câu thơ, bài thơ tuần này ha. Đại đồng tu tiến, vui chung tiến hóa không ngừng, vía hồn thanh nhẹ tiến từng phút giây. Như là vía hồn tương hội rồi đó, thanh nhẹ rồi đó, mới tiến từng phút giây. Vui chung tiến hóa không ngừng, vía hồn thanh nhẹ tiến từng phút giây. Cảm thông nguyên lý vui vầy, đâu đâu cũng được sum vầy vui chung. Hiểu được cái nguyên lý vui vầy là nhờ cái sum họp, hội tụ nó mới có chịu cái chung vui được. Còn không có sự hội tụ, ở đây hồn vía nó hội tụ là nó cũng vui được. Đâu đâu cũng được sum vầy chung vui. Chẳng còn lý luận điên khùng, thành tâm tu tiến mỗi vùng mỗi siêu. Không còn ôm cái lý luận chỉ tạo chỉ điên khùng cho mình thôi. Thành tâm tu tiến là su sửa thì mới tiến. Mỗi vùng mỗi siêu, mỗi vùng nào nó cũng được lên á. Nghĩa là mình tu thì trong tiểu thiên địa mình cái chỗ nào nó cũng được tu lên siêu hết. Chân tâm phát triển được nhiều, càn khôn quy một, cảm yên cảm hòa. Chân tâm mình phát triển được á thì mình mới quy hội được. Trước hết là cái càn khôn trong cái tiểu thiên địa của mình đó, là cái bộ đầu của mình đó, là quy một, mà mình thống nhất thượng trung hạ, là cảm yên cảm hòa. Lúc đó là yên, là không có loạn ở dưới nữa. Bình tâm diệt ngã không ta, bình tâm mình giữ sự thanh tịnh, mình diệt cái ngã là cái ta đây á, cái mà tự ái, tự tự kích tự tự tôn tự ái, mấy cái cống cao ngạo mạn của mình á, mình diệt hết rồi, không có ta đây nữa. Bình tâm diệt ngã không ta, không còn cái ta đây nữa đó. Tự hòa tu tiến mới là người khôn, hòa với bên trên để mình tiến lên nữa mới là người khôn. Cộng đồng nhân loại có hồn, cùng chung tu sửa cùng ôn, cùng tồn tại lâu. Cộng đồng nhân loại ai cũng có phần hồn hết, mà nếu mà cùng chung mà mọi người đều biết tu sửa thì lúc đó nó sẽ tồn tại, kiểu mà có một cái thế giới đại đồng, mọi người biết thương yêu xây dựng cho nhau thôi chứ không có phá hoại nữa. Chung vui phát triển nhiệm màu, đâu đâu cũng có chuyến tàu rước tâm. Thì nếu mà được cái thế giới đại đồng ở dưới thế gian, mọi người cùng tu tiến, không còn tranh chấp, không còn phá hoại lẫn nhau nữa, thì đó chỉ có chung vui phát triển trong cái sự nhiệm màu của trời đất. Đâu đâu cũng có chuyến tàu rước tâm, thì chỗ nào mình cũng có dịp để đưa phần hồn mình về thiên quốc. Chung vui giải tiếng mừng thầm, chung cùng tiến hóa cùng tầm đường đi. Đó, chung vui, nếu mà thế giới đại đồng thì lúc nào nó cũng chung vui. Giải tiếng mừng thầm, cùng chung tiến hóa cùng tầm đường đi. Ai cũng tu hết thì ai cũng tiến hết, ai cũng đang tầm đường đi hết. Chẳng còn khờ dại tạo ngu, trí tâm ổn định an du phần hồn. Thì lúc đó mình hiểu được cái thế giới, trong cái thế giới đại đồng thì ai cũng tu, ai cũng sáng suốt rồi, đâu có khờ dại mà tạo cho mình cái sự tâm tối mê trần nữa đâu. Trí tâm thì lúc đó ổn định an du phần hồn nó được đi đây đi đó là nhờ cái trí tâm ổn định. Chẳng còn lý luận ác ôn, chung vui thầy bạn ôn tồn dưỡng say. thì không còn đem những cái lý mà ác ôn để chém giết nữa, nhưng mà chung vui với thầy bạn ôn tồn dưỡng say. Thiên cơ quy động đổi thay, ngày ngày tiến hóa, ngày ngày an vui. Thiên cơ thì quy động không có biết bao nhiêu phần tâm linh lo cho mình, để xoay chuyển, để giúp mình thức tâm. Cho nên thiên cơ quy động, phải quy động nhiều người lắm mới chuyển động được cái thiên cơ trong càn khôn vũ trụ này, đổi thay, thay đổi những cái để giúp cho con người thức tâm. Ngày ngày tiến hóa, ngày ngày an vui, thì ngày nào mình cũng được tiến và ngày nào mình cũng được an vui. Thực hành hiểu luật rèn truy, trì tâm tiến, tu tiến an vui mỗi ngày. Thực hành là phải hiểu cái luật, là phải rèn truy. Cũng bao nhiêu chuyện đó mà phải làm hoài, làm đều, không có được lười biếng. Trì tâm tu tiến an vui mỗi ngày, giữ giữ cái tâm mình đó, lo tu tiến an vui mỗi ngày. Mặc cho tình thế đổi thay, thực hành tinh tấn, vui lây thế tình. Bây giờ ở thế gian này thiên cơ nó biến chuyển, tình thế nó đổi thay, nhưng mà mình vẫn lo thực hành tinh tấn thì mình vui lây thế tình, là mình có thể ảnh hưởng được những người khác cùng tu với mình, kêu là vui lây thế tình. Tự do phát triển sửa mình, tình ta tình họ, tình mình dựng xây. Tự do mỗi người đều có cái phần tự do để phát triển, để sửa mình thôi. Tình ta, tình họ, tình mình dưỡng say. Tất cả ai cũng có cái biết thương mình, thương họ. Họ biết thương họ, mình biết thương mình. Thì mình cái tình của mình là phải trở về xây dựng thôi. Cái bài này là đại đồng tu tiến. Hình như là có một cái đại hội ở bên Mỹ. Rồi, đến đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay rồi. Xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn.
Chào anh Bảo ạ, chào tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo, chào các bạn ạ.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Chào các bạn.
Chào các bạn nào.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ, chào các bạn.
Anh chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
Dạ. Rồi, mình tắt nha.